Tô Sa Ma Sa. Cung kính Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến thi. Con xin đi đầu kính đảnh lễ chánh đẳng giác Samma Sambuddha. Con xin kính lễ tăng bảo vô thượng tăng chúc. Xin lỗi, con xin kính lễ pháp bảo vô tỷ chánh pháp. Con xin kính lễ tăng bảo vô thượng tăng chúng. Do sự phước báo tán dương, đảnh lễ ba ngôi tam bảo tóm tắt, xin gia hộ cho chư tăng cùng toàn thể quý vị gặp tặng năm điều là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ, đồng thời mọi sự chướng ngại thảy đều tiêu tan. Nam mô Bồ Tát gia. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư quý vị, hôm nay chúng ta được hội ngộ cùng nhau và tiếp tục vào bài học. Hôm nay chúng ta sang phần pháp thực tính thứ 23 là sở hữu tham, 24 là sở hữu tà kiến, 25 là sở hữu ngã mạn. Vậy nhờ quý vị bắt đầu, bây giờ chúng ta bắt đầu ghi thu các bài học, sau đó chúng tôi sẽ lần lượt phân giải theo từng bài học một. Vậy bây giờ quý vị bắt đầu vào pháp thực tính thứ 23, tức là sở hữu tham, lopha cetasika. Thì quý vị cũng theo cái dàn bài mình có sẵn, tức là chúng ta ghi số 1 là mã định nghĩa. Quý vị bắt đầu ghi và thu. Tham trong ghi ấy ra sao? Chấm hỏi. Tham trong khi ấy ra sao? Chấm hỏi. Xuống hàng. Quý vị bắt đầu ghi tiếp. Quý vị xong chưa? Dạ, cảm ơn cô Bạch Quyền. Cách tham phải sự ham muốn phải. Cách tham phải sự ham muốn phải. Rất ham muốn phải. Rất ham muốn phải. Dục vọng phải. Yêu mến phải. Dục vợ vọng phải. Yêu mến phải. Rất yêu mến phải. Tham là căn bất thiện. Tham là căn bất thiện. Có trong khi nào thì đây gọi là tham có trong khi ấy. Chúng tôi trình bày lại. Tham trong khi ấy ra sao? Chấm hỏi. Xuống hàng. Cách tham, sự ham muốn, rất ham muốn, vụt vọng. Yêu mến, rất yêu mến. Tham là căn bất thiện, có trong khi nào thì đây gọi là tham có trong khi ấy. Cảm ơn cô Tô Con. Rồi quý vị xuống hai, số 2 là mã, chúng ta ghi cái phần lý. Quý vị ghi là tứ đặc tính của sở hữu tham. Tứ đặc tính của sở hữu tham, attha, lobha, vedasika. Rồi chúng ta cũng ghi như những bài trước. Một, trạng thái. Chấp cứng cảnh. Phải chấp cứng những cách không đáng chấp. Xin cảm ơn cô Tô Con. Quý vị ghi chú có sẵn, chúng tôi đọc phần sau, tức là có cái ý thứ hai, tức là chấp cứng cảnh là quý vị đã xúc tích đầy đủ rồi, tức là chấp cứng những cái cách không đáng chấp. Phần sự tức là nhiễm đắm. Thành tựu là không buông ra. Và số 4 là nhân cần, tức là nhận thấy những pháp thuộc về cảnh triền đáng ưa thích. Dạ, chúng ta có bổ sung thêm cái ý, tức là chấp cứng những cảnh không đáng chấp. À, xin cảm ơn cô. Rồi quý vị xuống số 2 La Mã, chúng ta ghi chi pháp. Trong phần chi pháp của sở hữu tham này, chúng ta nói rất nhiều, thì quý vị ghi như thế này. Phần chánh có 9 phần. Phần chánh có 9 phần. Hai chấm. Một, lầu. Hai, bọc. Ba, phối. Bốn, phược. Năm, thủ. Sáu, cái. Bảy, tìm thùy hay thùy miên. Tìm thùy hay thùy miên. Tám, triền. Chín, phiền não. Đó là chi pháp của phần tham, chứ là sở hữu tham. Chín, phiền não. À, xin cảm ơn cô Tô Con. Và bây giờ chúng ta ghi sư phần số 4 là mã phân giải. Phần này ví gì để chống, và chúng ta sẽ trở lại. Vậy mời quý vị sang cái pháp thực tính thứ 24 là sở hữu tà kiến. Sở hữu tà kiến. Rồi quý vị ghi số 1 La Mã, chúng ta định nghĩa. Sở hữu tà kiến trong khi ấy ra sao? Chấm hỏi xuống hàng. À, quý vị có chép khô kịp hay là phần ghi thâu thì dễ rồi. Nếu quý vị chép chưa kịp thì nhìn lên màn hình thì cô Tô Con đã có đánh sẵn. Chấm hỏi xuống hàng. Dạ, quý vị nhìn vào cái bảng mà cô đã nêu lên. Kiến thức tức là thiên kiến, phẩy, quan du kiến, ký khu kiến, thù nghịch kiến, biến hóa kiến, kiến như triền, chấp trước, nghịch kiến, kiến hoặc, khinh thị, lộ đồ sai, tà đạo, sự sai căn nguyên, tà giáo, chấp ngược. Có trong khi nào thì đây gọi là tà kiến có trong khi ấy. Rồi, xong nếu xong quý vị sang cái phần hai là mã, là chúng ta nói về lý, tức là tứ đặc tính. Chúng ta cũng ghi 1, 2, 3, 4, 1 trạng thái. Quá chấp cứng theo cách không khéo, phải hay chấp cứng những cách không đáng chấp. Phần chết theo màn hình là đầy đủ. Chúng ta bổ sung thêm một ý, tức là hay chấp cứng những cách không đáng chấp. Hay chấp cứng những cách không đáng chấp. Xin cảm ơn cô. Bây giờ số 2, phận sự khinh thị. Số 3, thành tụ. Chấp theo sai, cố chấp theo sai. Nhân cận, số 4. Và ở đây quý vị đúng, tức là không chịu gặp hiền minh, nhất là Phật. Quý vị bổ sung thêm một ý, không chịu gặp bậc hiền minh, tức là bậc thánh, thì quý vị thêm chữ là nhất là Phật. Phần còn lại thì quý vị cứ ghi y theo cái phần chat trên màn hình. Như phần chi pháp là số 3 la mã. Như phần chi pháp này, tà kiến được phân thành hai: phẩy, ba, phẩy, năm, phẩy, mười, phẩy, 62. Chúng tôi xin trình bày lại. Trên mặt chi pháp, tà kiến được phân thành hai: phẩy, ba, phẩy, năm, phẩy, mười, phẩy và 62. Rồi quý vị xuống gạch đầu dòng, hai là, phân hai là, thì quý vị vui lòng để chữ phân phía trước, phân hai là. Quý vị viết nói luôn, hai chấm, thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến. Xin cảm ơn cô. Phân ba là hành kiến, phải vô nhân kiến, phải vô hữu kiến, chấm. Phân ba là vô hành kiến, phải vô nhân kiến, phải vô hữu kiến, chấm. Rồi, xin cảm ơn. Phân năm là hai chấm, ví dụ xuống hàng gạch đầu dòng. Nhận sai với sắc quẩn có bốn, nhận sai với sắc quẩn có bốn, chấm xuống hàng gạch đầu dòng. Nhận sai với thọ quẩn có bốn, nhận sai với thọ quẩn có bốn, chấm xuống hàng. Nhận sai với tưởng quẩn có bốn, nhận sai với tưởng quẩn có bốn, chấm xuống hàng. Nhận sai với hành quẩn có bốn, nhận sai với hành quẩn có bốn, chấm xuống hàng. Nhận sai với thức quẩn có bốn, rồi quý vị chấm xuống hàng. Tức là chúng ta trên nói về năm, bây giờ chúng ta nói về mười. Phân mười là thập tướng vô kiến. Thập tướng vô kiến, phần này quý vị sẽ ghi vào cái phần phân giải. Ở đây chúng ta ghi cái đề chánh thôi. Phân xuống chấm xuống hàng. Phân 62 là được tính theo quá khứ, được tính theo quá khứ, có 5 phần 18 điều, được tính theo quá khứ, có 5 phần 18 điều. Và tính theo vị lai, và tính theo vị lai, có 5 phần 44 điều. Xin cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta đã ghi phần tốt yếu về cái các tà kiến được phân theo 2, 3, 5, 10 và 62. Rồi ví dụ ghi xuống 2, số 4 là mã. Một chút xíu nữa chúng ta cũng trở lại vấn đề này. Bây giờ mời quý vị sang phần pháp thực tính 25 là sở hữu ngã mạn. Bây giờ chúng ta sang sở hữu ngã mạn thì số 1 la mã, phần định nghĩa. Phần định nghĩa. Kính chào cô Thích Hành. Bây giờ quý vị ghi tiếp theo. Chấm xuống hàng. Ngã mạn trong khi ấy ra sao? Ngã mạn trong khi ấy ra sao? Chấm hỏi. Xuống hàng. Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ. Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ phải. Ta bằng họ. Vậy ta thua họ phải. Ta bằng họ phải. Ta thua họ phải. Sự so sánh phải. Sự so sánh phải. Thái độ so sánh phải. Lối so sánh phải. Lúc nào có trạng thái như thế. Lúc nào có trạng thái như thế. Tức là sự nâng cao phải. Đem mình sánh cho bằng kẻ khác phải. Sự so sánh với người phải. Tâm cống cao phải. Tánh cần so sánh. Tánh cần so sánh này gọi là ngã mạn có trong khi ấy. Rồi quý vị nhìn trên màn hình, cô Thọ Con đã có biên lên, thì chúng ta nêu vào đó quý vị chép lại, còn quý vị thu thì chúng tôi đã có đọc qua, có trình bày qua. Bây giờ mời quý vị sang số 2 là mã, tức là phần lý, tức là tứ đặc tính. Và chúng ta cũng ghi một trạng thái, tức là tứ đặc tính của sở hữu ngã mạn. Số 2, một trạng thái. Cống cao, phách lối lừng lẫy. Một trạng thái. Cống cao, phách lối lừng lẫy. Chấm xuống hàng. Hai, phận sự. Xúc tiến so sánh ỷ mình. Xúc tiến so sánh ỷ mình. trẫm xuống hàng số 3 thành tù. Muốn nâng cao ta hơn người, muốn nâng cao ta hơn người, chấm xuống hàng. Số 4 nhân cần. Có tâm tham bất tương ưng, có tâm tham bất tương ưng, về quý vị sanh số 3 La Mã chi pháp. Phần chi pháp này ngã mạn có 3 phần phân ra chính cách như sau. Ngã mạn có 3 phần phân ra chính cách như sau. Số hàng quý vị ghi số A, chữ A. Ỷ hơn có 3 cách. Hai chấm. A, ỷ hơn có 3 cách. Hai chấm. Rồi quý vị xuống hàng gạch đầu dòng. Hơn ỷ hơn. Hơn ỷ hơn. Chấm xuống hàng bằng ỷ hơn. Chấm xuống hàng thua ỷ hơn. Chấm. Chấm xuống hàng. Quý vị viết chữ B, ỷ bằng có 3 cách. Ỷ bằng có 3 cách. Hơn ỷ bằng. Chấm. Xuống hàng. Bằng ỷ bằng. Chấm. Bằng ỷ bằng. Chấm. Xuống hàng. Thua ỷ bằng. Chấm. Xuống hàng. Ví dụ viết chữ C, ỷ thua có 3 cách. Hai chấm. Xuống hàng. C, ỷ thua có 3 cách. Xuống hàng. Hai chấm. Hai chấm xuống hàng. Xin lỗi. Gạch đầu dòng. Hơn ỷ thua. Hơn ỷ thua. Chấm xuống hàng gạch đầu dòng. Bằng ỷ thua. Chấm xuống hàng gạch đầu dòng. Thua ỷ thua. À, xin cảm ơn cô. Giờ bây giờ thì coi như chúng ta sang phần số 4 phân giải quý vị chữ trống. Hôm nay cái bài học của chúng ta liên quan đến ba cái pháp thực tính mà bên trong có khá nhiều các cái điều pháp và tri pháp. Do vậy thì tùy theo cái lượng thời gian mà chúng tôi sẽ cố gắng trình bày, nhưng không bỏ sót những cái phần nghĩa, lý và từ. Mong quý vị cố gắng chú ý. Chúng ta trở lại cái pháp thực tính thuộc về sở hữu tham, tức là pháp thực tính thứ 23. Thưa quý vị, chúng ta trở lại số 4 La Mã của pháp thực tính 23, sở hữu tham. Trong đoạn chánh văn, tức là đoạn chánh tạng, Phật Ngài đã có nêu bài thì cách tham, sự ham muốn, rất ham muốn, dục vọng, yêu mến, rất yêu mến, tham là căn bất thiện. Thì những trạng thái này khi khởi sanh hay có trong khi nào thì những điều đó gọi là cái tham. Vậy thì trong phần phân giải, quý vị dùng chữ vậy. Vậy sự ham muốn nhiễm đắm chấp cứng cảnh, tức là sở hữu tham. Hay nói cách khác, tham có khi rất ưa thích vui mừng, cũng có lúc tham mà vẫn bình thường. Ở đây quý vị lưu ý cái phần mà chúng tôi đúc kết. Vậy sự ham muốn nhiễm đắm chấp cứng cảnh gọi là tham, có nghĩa là khi mà chúng ta dướng mắt vào một sự việc nào đó, như của cải, thân bằng quyến thuộc và chính bản thân của chúng ta, nhiễm đắm, tức là chúng ta bị đắm chìm trong các cái phần mà gọi là liên quan đến cái nhân khổ. Bởi cái tính chất của sở hữu tham, tức là chấp cái cảnh đó không chịu rời, do cái sự gọi là ham muốn. Trong trường hợp này có hai cách tham thì khởi sanh có cái sự gọi là câu hành với hỷ, nên gọi là ưa thích vui mừng. Rồi cũng có lúc tham nhưng mà trạng thái vẫn bình thường, đó là cái trường hợp mà gọi là quen tham rồi, cho nên thấy cái việc mình lấy vẫn là cái sự thản nhiên, nên gọi là tham bình thường. Thì trong phần nghĩa lý này chúng ta cũng thấy khá quá đầy đủ, bởi vì khi mà quý vị cũng biết đó, cái nguyên nhân sanh sự khổ bắt nguồn từ gọi là cái tập đế, mà tập đế tức là sở hữu tham. Phần này nó có liên quan đến cái phần chi pháp. Trước khi nói tới tứ cái đặc tính thì quý vị cũng thấy chúng ta bao gồm nhiều cái pháp, như hồi nãy chúng tôi đã trình bày là lậu, bọc, rồi phối, phược, thủ, cái, thùy miên, truyền và phiền não. Trong cái bước đường sanh tử luân hồi, cái nguyên nhân mà cột dính chúng ta dướng mắc cảnh, không chịu rời cảnh trên phương diện bất thiện, thì lậu, tức là ngâm chìm. Thưa quý vị, ngâm chìm giống như một cái trường hợp rượu ngâm lâu năm. Thì tất nhiên chúng ta thấy trong tham nó có si và liên quan đến cái tà kiến. Thì một chút xíu nữa, nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ trở thêm cái vấn đề này. Chúng sanh mê mang say đắm, thưa quý vị, thì chúng sanh trong đó có ta, có chúng ta. Mê mang say đắm đây có nghĩa là chúng ta dù trường hợp đó thiện không khéo vẫn bị lôi cuốn, huống chi là bất thiện, cho nên gọi là lậu hoặc a sà quá, là ngâm chìm. Cái từ lậu này do cái sách Tàu họ dịch, nhưng xét ra thì nó cũng ăn cái nghĩa lý. Thường cái gì mà nó nhỉ chảy ra xuống ở một cái dũng sâu động lại thành ngâm lâu. Vật nào mà ở trong cái dũng ấy đó thì quý vị thấy chìm luôn hết, chẳng khác như chúng sanh bị tham si tà kiến nó ngâm, nên ngấm chìm. Cho nên đây nằm trong cái chi phần thuộc về bất thiện, gọi là tứ lậu a sà quá. nhất là dục lầu và hữu lầu. Cho nên cái tham mà gọi là dục dòng yêu mến, một cái sự trạng thái mà chúng ta yêu mến thì không bao giờ, khi chúng ta không chịu phán xét thì sự dính mắc đó nó đeo đuổi, nó dai dẳng và nó ngấm chìm chúng ta. Chính vì vậy là tham là chủ động. Cũng như nói về một cái pháp khác cũng thuộc liên quan đến cái vấn đề tham, chẳng hạn như nói về tứ bọc, thì cái chữ bọc đây hay gọi là chữ lu, và tức là ô gá, nó là nghĩa là cái nước mà nó nước lục mà quý thầy thấy nó tràn trề, làm chúng sanh bị cái nạn gọi là chìm đắm trong ba lối luân hồi, là phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Đây lấy lý theo chú giải, thưa quý vị, lấy theo cái lý của chú giải, cái gì mà nó tràn ngập, nó tràn trề, nó xâm hại đến chúng sanh thì gọi là bọc hay gọi là lu. Thì trong đó chúng ta thấy cũng có một cái câu, tức là nước chảy tràn có phiền não để lại cái gọi là nghiệp biệt thời. Mà chúng ta thấy cái chữ Bali gọi là cái bija, tức là cái chủng tử theo cái tiếng của sách Hoa. Còn cái nghiệp luân hồi thì tạo ra cái tâm tục sinh, đó là quả. Nếu tái tục đầu thai rồi mà không đắc là quả tột, tức là quả tứ quả, thì còn phiền não, nghiệp luân hồi tiếp tục. Đây là nói về cái bọc, thưa quý vị, ám chỉ cho cái nước chảy mạnh, tràn trề đến bị gọi là lục lội, thưa quý vị, lục lội. Mà quý vị hình dung cái trường hợp lục lội thì nó cuốn trôi đi bao nhiêu cái vật. Dù trên đường đó nhiều vật cản trở, giống như chúng ta bị ngấm chìm rồi bị cuốn trôi như pháp lậu, pháp bọc. Còn nói về phối, tức là làm cho chúng sanh phối hợp với luân hồi trong tam giới, thì cũng lấy trong cái dục phối, tức là sở hữu tham. Hay nói theo chú giải thì thưa quý vị, pháp nào đem chúng sanh mà phối hợp dính mắc trong cái khổ luân hồi, tức là đời này đổi thay kiếp sống đời khác và khác nữa, nên gọi là phối hay gọi là phối hợp. Tầm quan trọng của sở hữu tham này là một nguyên nhân đưa đến cái sự gọi là chối chặt, tức là phược. Phược có nghĩa là về thân tâm chúng ta bị kháng khích, chối chặt với thân danh và cái thân xác, cho nên gọi là thân phược. Nói thêm một cách nữa thì cái pháp nào mà buộc chối, chẳng hạn như quý vị chấp về thân, chấp về xác, luôn cả hiện tại, vị lai, pháp này gọi là pháp phược hay là thân phược. Thí dụ như nói là tha mát thân phược thì nghĩa là chối chặt cái thân danh và thân xác với sáu cái cảnh làm cho chúng ta đắm chìm, đắm nhiễm, rồi chúng ta bị chối vào đó, của cải, vật chất, người thân, vân vân, làm cho tâm và cái sở hữu giống như bị chối vào các cảnh, là nó dai dẳng, nó da diết, thưa quý vị. Cái sự da diết quý vị cũng hình dung lên được, là nó đeo đuổi chúng ta, cho nên gọi là cái tha mát thân phược. Trong đó có nhiều chi pháp nữa như sân độc thân phược, giới thủ và ngã kiến. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh về sở hữu tham mà thôi. Còn nói về thủ, tức là cái chấp lấy hay ôm ấp và chấp cứng. Pháp nào mà chấp cứng với cảnh, ví dụ như chúng ta chấp cứng cảnh lục dục như là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp thì gọi là cái dục thủ. Các mô ba đà ná là chấp cứng cái cảnh lục dục. Còn nói theo một cách khác hơn nữa, khi tham gọi là dính mắc trong cái che ngăn, cái chữ cái hồi nãy chúng tôi nói về chi pháp đó, tức là niwarana, niwarana tức là che ngăn, Chứ cái đây không phải là lớn hay là cái là một thứ đồ, mà cái đây là cái sự che ngăn. Bởi vì từ Hán Việt là nhất từ lục nghì, có khi một chữ mà nhiều nghĩa, hoặc hơn nữa hoặc ít hơn. Cho nên cái chữ cái lấy từ chữ Bali tức là Niwarana, tức là chữ che ngăn. Thưa quý vị, nói theo chú phần chú giải thì cấm ngăn sự tốt đẹp không cho sanh ra, nhất là đối với thiền và đạo quả, thì chúng ta bị dướng vào cái lục cái, tức là dục dục cái, sân độc cái, hôn thì cái, vân vân. Trong phần tâm tham là sở hữu tham này thì gọi là kamachanda niwarana. Đây là cái sự ham muốn, nhiễm đắm, ngũ dục, rồi chúng ta bị che ngăn cái sự tốt. Bởi vì khi đó tâm bất thiện, chúng ta cứ theo ta dai dẳng, cho nên gọi là dục dục cái. Đó là chúng tôi nói trên phương diện chi pháp. Và khi quý vị đi những bài học sau liên quan đến cái phần tương tập nhiếp, chúng ta sẽ hiểu và đào sâu thêm. Còn khi nói về cái pháp gọi là thùy miên, hay là thủy miên, hay là tìm thùy, thì ở đây chúng ta có cái thất tìm thùy, cũng lấy từ hai cái chi pháp, tức là ái dục tìm thùy, gọi là anusaya. Cái tánh quen gọi là tama, tha ái dục. Ái dục có nghĩa là chúng ta chấp mắt dính trong cảnh dục, bao gồm nhiều thứ, của cải, vật chất, thân ta, người thân, vân vân. Còn nếu muốn có đời sau thì gọi là ái hữu tìm thì. Đó, thưa quý vị, ái hữu tìm thì tức là muốn quen với cái tha mái có cái đời sau. Trong cái thức tìm thì này còn năm điều pháp nữa, như phẫn quốc, ngã mạng, tà kiến, hoài nghi và vô minh. Sẽ có dịp chúng ta trở lại cái vấn đề này trong cái gọi là cái tương tập nhiếp, phần cái bất thiện nhiếp. Còn cái phần truyền, chữ truyền đây từ Hán Việt, còn Bali của chúng ta tức là sanyochana. Sanyochana tức là cái nghĩa cột mà siết chặt. Thưa quý vị, cột rồi mà còn siết chặt nữa, nên chú giải cũng đã giải bài, tức là pháp nào ràng buộc chúng sanh bằng truyền. Thưa quý vị, thì pháp đó gọi là pháp truyền, bao gồm nếu nói theo Abhidhamma, tức là nói theo vô thị pháp, thì chúng ta có ái dục truyền, là tham nó trói buộc chúng sanh với cảnh lục dục. Còn hữu dục truyền là tham nó trói chúng sanh với những cõi sắc và vô sắc. Đó là chúng tôi giới thiệu về cái pháp truyền. Còn cái pháp phiền não thì tham là lô phá. Cái chữ phiền não này là sôi nổi, nóng nảy. Thưa quý vị, nóng nảy không có nghĩa liên quan đến cái phần sân, mà nó liên quan đến cái tham ở đây, tức nghĩa là cái gọi là cái chữ phiền não. Cái chữ phiền này là nóng, não là não nhiệt, cũng trạng thái nóng, mà nóng theo cái trong cái trạng thái nhiễm đắm cảnh. Thưa quý vị, bức rứt trong cái trạng thái gọi là tha mái, chứ không phần giống như cái đô sát, tức là sân. Bởi vì cái phiền não sân cũng sôi nổi nóng nảy. Sôi nổi nóng nảy đây chúng ta nên hiểu trên phương diện tham sân hoặc si, chứ không phải trên phương diện của từng loại tâm. Nói loại gọi là cái ký lê xá. Bởi vì phiền não đó, cái chữ ký lê xá được dịch là nóng nảy, sôi nổi, vân vân. Và chú giải cũng có ghi rằng pháp làm cho nóng nảy thì pháp đó gọi là phiền não. Hay là pháp nào làm cho những cái pháp là tương ưng với tâm và sở hữu câu sinh, bị nóng, bị não nhiệt, bị tham cột hoặc sân cột hay si cột, thì đó gọi là ký lê sát, tức phiền não. Điểm qua tất cả những chi pháp, điều pháp liên quan trong cái sở hữu tham này mà chúng tôi đã lần lượt tóc yếu cho quý vị nắm và hiểu được về cái tính chất của cái sở hữu tham, thì cũng không ngoài tức là cái trạng thái tham, ham muốn và sự dính mắc do cái dục vọng, sự yêu mến và rất yêu mến. Tại sao có Đức Phật ngài đã nhấn mạnh hai cái từ này, yêu mến, thì còn có một cái tương đối Nhưng mà rất yêu mến là chúng ta nhiễm một cách quá nặng, ham muốn một cách quá nặng hay chấp cứng cảnh. Điều này cũng đã có cái minh chứng trong cái tứ đặc tính của sở hữu tha. Đó là cái trạng thái gọi là cái lắc kha năng. Chấp cứng cảnh hay chấp những cái cách mà không đáng chấp. Tại sao gọi là không đáng chấp? Thí dụ như trường hợp và ta không hiểu biết thì cái buồn lại tiếp tục cái buồn, và cái ham muốn tiếp tục cái ham muốn, cái đắm nhiễm tiếp tục cái đắm nhiễm. Nhưng người chúng ta hiểu được trong cái sự thay đổi sanh diệt của các danh và sắc, luôn luôn có cái khổ não, bởi vì nó không phải của trạng thái mà ta muốn dừng lại, thì đó là vô ngã. Như vậy tam tướng vô thường này nếu nhận định được thì chúng ta không chấp cứng cảnh mà cách không đáng chấp. Đó là trạng thái của sự hữu tham. Còn cái việc làm gọi là raso thì khác hơn cái chữ dục mà chúng tôi đã nói trong sở hữu dục. Đây là cái chữ nhiễm, tham tức là nhiễm và đắm. Mà đắm có nghĩa là gần đi nói về cái pháp lậu mà chúng tôi nói ở lúc nãy, tức là chìm đắm, che ngăn. Và cái thành tựu của cái sở hữu tham này là nó không buông ra. Thì quý vị cũng thấy đó, khi mà chúng ta đã như là một cái loại mà cái chất mũ mà nó có cái chất keo thì nó gì thấy dính rồi thì nó không có chịu khi nào buông ra, chỉ trừ trường hợp mà chúng ta tìm cách nào đó mạnh hơn thì mới có thể dứt ra được. Do đó cái thành tựu của tham là không buông ra. Không buông ra đây tức là cái cảnh cứ ôm và khư khư chấp lấy. Cho nên trong cái trạng thái mà chúng tôi nói là chấp cách hay là chấp cứng những cách không đáng chấp, cái điều kiện tức là nhận thấy cái pháp cảnh truyền đáng ưa thích như chúng tôi nói khi nãy, thưa quý vị, trong đó có dục ái truyền. Đáng ưa nhiễm cảnh, cảnh truyền tức là chẳng hạn như ái dục, hữu dục, khỏe khoản truyền, ngã mạn, tà kiến, hay với cấm thủ hoặc tà giới, hoài nghi, rồi thật đố, lẫn sát, vô minh. Đây là làm cho cái nhân hay là cái điều kiện mà cái tâm đắm nhiễm, tức là sở hữu tham. Chính vì sở hữu tham này đứng nhiều góc độ của các pháp bất thiện, vừa là bọc, phối, phược, vân vân, cho đến trong tứ dị đế thì tham, sở hữu tham tức là cái phần tập đế. Đây là cái nguyên nhân mà sanh ra cái sự khổ. Do đó sở hữu tham chúng ta học pháp thực tính để hiểu rõ được cái trạng thái, cái phần sự, cái thành tựu và cái nhân cận của cái sở hữu tham này mà chúng ta cố gắng ngăn và chúng ta cố gắng đè nén, hay đến một giai đoạn là chúng ta diệt. Không nói đến cái nhân sanh tham thì có vẻ là thiếu. Do đó chúng tôi xin nói tại sao quý vị nghe thường nói là người có tánh tham. Tất nhiên phiền não thì chúng ta còn nhiều, tham sân si, ngã mạn, tà kiến, cho đến vô minh, vân vân. Nhưng khi người thiên nặng về tánh tham là dính mắc, tức là ám chỉ cho cái tâm tái tục bằng cái nghiệp tham, gọi là có cái bè đảng. Bali gọi là lô pháp pariwara kammapatti sandika. Đây nói về cái nghiệp nhân trước, thưa quý vị, đây nói về cái nghiệp nhân trước có đi gần chung với cái tâm tham, hoặc là cái tâm tham phát sanh trước những tâm để lại nghiệp ấy. Cho đến cái trường hợp mà cái người tạo phước mà muốn họ mong hưởng trong đời hay là muốn sanh về cái cõi ưa thích thì cũng do cái nghiệp tham, gọi là theo nhóm hay gọi theo bè, thì gọi là tái tục bằng nghiệp tham, có theo bè, có nhóm hay bè đảng. Cái thứ hai, cái nhân sanh thanh tâm tham đó là đời kế trước đa tham. Điều này cũng dễ nhận là cái đời kế trước, tức là đời mà chúng ta trước chúng ta đang sanh làm người đây thì chuyên môn hưởng cảnh dục lạc quá quen. Thưa quý vị, cho nên đời này gặp cái dục lạc á, thì dễ phát tham. là cho đó nó nghiêng về gọi là cái tánh tham. Trong cái nhân tứ nhân sanh tham cũng nói cái trường hợp thứ ba, tức là gặp cái cảnh tốt, là thấy sắc tốt, nghe tiếng hay, cho đến gặp các cái đồ quý, sự quý, thì đó cũng là cái tứ nhân sanh ra cái tâm tham. Còn cái điều thứ tư, tức là gặp cảnh vật ưa thích, đây là chỉ những nhân vật hay là công việc mà ta vừa lòng vừa ý, ham muốn. Những nhân vật nào mà chúng ta có cái sự thương yêu một cách gọi là rất yêu thương yêu, thì nó càng cột cứng chúng ta chiều chừng nấy, phải không thưa quý vị? Do đó gọi là cái tứ nhân sanh tham, là tái tục, tức là cái tâm đầu thai của chúng ta mà trước đó chúng ta thường sử dụng cái nghiệp tham, thưa quý vị, thành nhóm, thành bè, đây là cái nhân trước có nhiều đời. Còn cái nhân thứ hai, tức là đời kế trước đa tham, tức là trước kiếp sống này, chẳng hạn như quý vị sanh về cõi hưởng vui như cõi trời, hoặc là trong cái kiếp người chúng ta được có cái hưởng dục lạc còn quá quen, cho nên đời này gặp lại đó thì phát sanh tham rất nhanh. Cái thứ ba là gặp cảnh tốt, mà tức là sắc tốt, sắc đẹp, tiếng hay, cho đến những cái sự quý. Rồi gặp cái cảnh hay là nhân vật mà chúng ta ưa thích thì càng lại khởi sanh tâm tham nhiều hơn, đó là nhân vật hay công việc. Như vậy thì trong cái tính chất của sở hữu tham này, quý vị thấy nó cột, nó siết, nó ngâm, nó ngấm, nó làm chúng ta bị tràn như lũ lụt, hoặc là chúng ta bị cái phần não nhiệt, tức là chúng ta gọi là phiền não, lôi cuốn. Và cái nhân mà hiện tại, tức là tham ái, liên quan đến cái nhân quá khứ, tức là vô minh. Cho nên trong cái liên quan tương sinh thì quý vị thấy nhân quá khứ, tức là vô minh, nhân hiện tại, tức là tham ái. Sở hữu tham được phân rộng nhiều thứ, nhiều mặt, để chúng ta nhận ra cái pháp bất thiện này. Mà nếu nhận ra thì dễ giúp cho quý vị và chúng tôi và tất cả những người học Phật hiểu rằng sở hữu tham này là một nguyên nhân, là một cội nguồn để sanh ra các cái sự khổ, bao gồm sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp. Đó là chúng tôi phân giải để cho quý vị thấy các cái từ được thể hiện trong phần chánh đàn, cũng như nói về cái chi pháp mà nằm trong cái bất thiện tương tập, như là tứ lậu, tứ bọc, tứ phược, phối, rồi thủ, cái, tiềm thùy, triền và phiền não. Và những điều để nói lên khi tâm tham thường phát sanh thì có tứ nhân sanh tham và nghiệp, tức là tái tục bằng nghiệp tham, có nhóm, có bè, đời trước, kế trước, đa tham, gặp cảnh tốt, gặp cảnh vật ưa thích. Đó là bốn cái nhân mà tâm tham dễ sanh khởi. Để nhìn thấy rõ những cái thực tính của cái sở hữu tham này thì chúng ta thấy có trạng thái phần sự thành tụ. Về trạng thái là chấp cứng, chấp cứng đây tức là chấp cứng cảnh. Có những cái mà chấp cứng những cách mà không đáng chấp, bởi vì chúng ta nghĩ chúng ta không có cái quyền. Nếu có cái quyền thì chúng ta muốn cái của cải của chúng ta nó không bị hư hao, không bị bào mòn, không cái thân xác chúng ta không có chịu già nua, vân vân. Và người thân yêu mà chúng ta thương mến là lúc nào cũng ở bên chúng ta, và khi chúng ta muốn mà không đặng thì chúng ta chấp. Hãy chấp thì quý vị thấy đằng sau đó là những cái khổ liên tục và liên tục, phải không thưa quý vị? Bởi vì tính chất của tham, việc làm của tham hay sở hữu tham, tức làm chúng ta bị nhiễm, bị đắm, bị chìm, bị ngâm, bị tràn, vân vân. Đó là phần sự. Còn kết quả là gì thì quý vị nghe chúng tôi trình bày, đó là cái không buông ra, cho nên gọi là không chịu rời khỏi cảnh. cứ khư khư chấp lấy, cứ da diết ôm mãi vào lòng, mà da diết ôm mãi vào lòng thì chính chúng ta là cái người phải chịu thiệt thòi bởi cái sở hữu tham này. Còn cái nhân cận thì quý vị thấy là do cái ưa thích nhiễm đắm trên cái pháp triền và những cái pháp bất thiện khác, ở đó có ái dục triền, hữu dục triền, khởi khoản triền, ngã mạn triền, tà kiến triền, giới cấm thủ triền, hoài nghi triền, tật đố triền, lận sát triền và vô minh triền, là cái nhân hay cái điều kiện mà làm cho cái tâm của chúng ta nhiễm cảnh. Đó là ý nghĩa của pháp thực tính thứ 23 chúng tôi trình bày để quý vị có dịp nghi ngẫm suy tư và để tỏ rõ trong cái ngày vị lai. Về thời gian chúng tôi thấy cũng bước sang 9 giờ hơn nhiều, do đó chúng tôi sẽ cố gắng nói phần đầu về cái pháp thực tính thứ 23. Nếu chưa dứt, tại vì cái pháp thực tính thứ 23 này, 24 này, thưa quý vị, chi pháp và điều pháp khá nhiều. Đã học thì chúng ta phải học cặn kẽ, do đó đã nghiên cứu thì chúng ta phải nghiên cứu tận tường, cho nên không có thể nào trình bày một cái phớt qua nếu trường hợp đó còn nằm ở bài học sau. Còn nếu ngay cái bài học này, khi chúng tôi trình bày về tà kiến rộng hẹp 2, 3, 5, 10 và 62 thì quý vị sẽ thấy ra một cái chân lý khi dính mắc vào cái tà kiến, do đó thời gian của chúng ta nó cũng gọi là sắp hết, nhưng chúng tôi sẽ nói thêm một phần rồi sau đó ngày mai chúng ta sẽ trở lại. Những cái pháp thực tính có khi thì ngắn, có khi thì dài, tùy theo pháp thực tính đó có mang một cái sắc thái là quan trọng bởi sự kết dính giữa cái dòng sanh tử luân hồi chúng ta, làm chúng ta phải có nhiều cái sự âu lo não nhiệt trong cái cuộc sống. Bây giờ trong cái phần này, trong phần chánh văn định nghĩa, Phật đã có như bài: kiến thức tức là cái thiên kiến. Thưa quý vị, cái thiên kiến đây chúng tôi đã có dịp trình bày trong các phần của các lớp học, là cái chúng ta thiên về một nơi mà không có đứng vào cái khách quan để chúng ta nhìn trên một phương diện là khách quan hơn, cho nên gọi là cái thiên kiến. Thí dụ những cái tập tục thờ cúng hoặc là những gì mà người xưa, tức là những gì cho người trong gia tộc của chúng ta đã thờ, hoặc là những trước đó những gì mà chúng ta đã biết, nay chúng ta thấy có pháp khác nhưng do thiên kiến mà chúng ta không rời bỏ cái định kiến cũ, do đó thì cái này cũng thuộc về lạc vào cái tà kiến. Còn quan du kiến thì cái chữ quan du đây quý vị có hình dung lên là khi nói đến một sa mạc thì quý vị thấy nó có sự quan du bởi sự trống vắng của tất cả muôn thú thú vật, là một điều tượng hình là một cái sự còi cọc, là một cái sự nó không đúng nhưng không dám, thưa quý vị, do cái quan du kiến này là làm cho chúng ta bị khô đi, bị cháy đi, bị thiêu rụi đi, giống như một cái sa mạc khô khan cằn cỗi, thiếu nước, thiếu cây, thiếu thú, vân vân, nên gọi là cái quan du kiến. Còn cái ký đây là cái chữ là chia ký khu kiến, là cũng cái thấy, chẳng hạn như khi là một cái định, chữ khu đây giống như là một cái trạng thái nó định đạt. Thưa quý vị, do chẳng hạn như truyền lại từ các cái văn từ trước mà chúng ta đã đọc, nay dù cho có phát hiện được những cái điều mới mẻ mà có vẻ trong sáng hơn, hoặc là sau khi suy xét thấy rõ sự trong sáng của các cái phần đề đó, nhưng cũng không chịu rời bỏ cái phần ký khu kiến này, do cái văn bản hay là những cái kinh thư hoặc là do những gì sách đã lưu truyền mà cứ khư khư chấp lấy, nên gọi là ký khu kiến. Còn cái trạng thái như thù nghịch kiến, đây cũng là một cái phương nằm trong cái tà kiến. Thưa quý vị, khi đọc lên cái chữ thì quý vị đã có hình dung rồi, do đối lập và cái kiến tức là thấy, mà biết rằng người đối lập với mình là người đúng, à, hoặc mình không thích, nhưng vì cái trở ngại là mình không thích mà cái sự đúng của người đó đã bị đẩy lui. Như quý vị thầy thấy, như Đức Phật của chúng ta, có những vị Bà La Môn, Sa Môn của những tôn giáo khác, hoặc là những hàng vua chúa vân vân, đến hạng bình dân, do cái thù nghịch kiến này mà không được hưởng được cái diệm phúc, cho dù gặp được Phật nhưng cũng không lãnh hội hoặc không tiếp xúc, à, vì có cái sự thù nghịch này hay là đối lập, cho nên cái thiên kiến, cái tư kiến hoặc cái sự suy nghĩ trở thành cái đối lập, mà đối lập thì là pháp trở ngại trong cái pháp thiền, à, vì vậy nên gọi là cái thù nghịch kiến. Còn cái biến hóa kiến, à, thưa quý vị, cái biến hóa kiến đây đó là do cái người ta chế biến định đặt, rồi những người sau thấy nghe có lý, nghe nói có hay, nhưng mà bên trong là chất rỗng, à, thưa quý vị, chất rỗng có nghĩa là nó không đem đến sự lợi ích. Nhiều khi những ngôn từ, những lời nói nghe thì rất là hay, nghe rất là lợi thu hút, nhưng thật sự khi áp dụng không có tác dụng. Mà vị này, à, thưa quý vị, do khéo biến hóa là thu hút những cái đối tượng nghe, à, bây giờ muốn, à, tìm hiểu những kiến thức khác, những cái phần đề khác mà có phần sáng tỏ về cái chân lý hay gọi là cái chân đế, thì vị này lại không muốn lệ thuộc, gọi là dùng cách cái biến hóa của mình mà khống chế và đẩy lui đi, như gọi là cái biến hóa kiến. Còn kiến như triền, à, như nãy chúng tôi có nói về cái thập triền, triền là chữ cột siết chặt, ở đây là cái triền, kiến như triền, tức là chẳng hạn như bị dính vào 10 cái pháp triền, thưa quý vị, dính vào 10 cái pháp triền thì coi như khó mà rời ra, hạn dính trong cái ái dục triền, à, là dục lục dục, dính trong cái hữu dục triền, tức là chấp ở cõi sắc giới và vô sắc giới. À, như quý vị đọc tích truyện cũng thấy, à, bà thân mẫu của ngài Sariputta thờ vị đại Phạm Thiên, à, mà đã dính mắc vào cái tin tưởng rằng, à, coi như đại Phạm Thiên là trên tất cả, à, như vậy thì ở đây cũng dính vào cái gọi là kiến như triền, à, là trói buộc cột xiết lại. Đến cuối cùng ngài Sariputta, à, nhờ cái ân đức của ngài mà tất cả những vị trời, à, dục giới, luân sắc giới và vô sắc giới, nhất là các vị mà đại Phạm Thiên xưa nay bà thân mẫu thân sinh ngài tôn thờ, phải quỳ xuống đảnh lễ ngài Sariputta, thì lúc đó bà mới chịu thức tỉnh. Ở đây là chúng tôi chỉ nhắc sơ cái câu chuyện là như vậy, đại cương câu chuyện là như thế. Thì coi như kiến như triền, do bà bị chối buộc cứng nhắc kiến thức và bị dính vào cái hữu dục triền, à, đó như kiến như triền, và còn những pháp khác nữa. Còn cái chấp trước thì nó liên quan giống như những vấn đề pháp mà chúng tôi trình bày, do cái chấp trước như thờ cúng, do cái chấp trước như là tập tục, do cái chấp trước như là người trong gia đình đã có sẵn nay cứ theo đó mà làm, vân vân, đó gọi là cái chấp trước. Rồi nghịch kiến, à, do ở đây không phải là thù nghịch kiến, mà nghịch kiến đây là nhiều khi, à, người đó bên này, à, thờ cúng như thế, bên kia thờ cúng khác và tin tưởng khác, nó nghịch lại với nhau, cho nên làm cản trở sự tìm hiểu để thông thấu những cái pháp đúng, cho nên gọi là cái nghịch kiến. Rồi kiến hoặc, chữ hoặc đây tức là chữ nghi hoặc, à, liên quan đến cái sự mà gọi là trở ngại. Rồi kiến như thị là coi thường, à, nghĩ rằng những cái pháp của mình là đúng, những pháp của người khác là không đúng, sau khi đó không chịu suy xét. Cho nên ở đây Đức Phật ngài cũng nói những gì dạy mà Như Lai đã giảng là các thầy tỳ khu nên tìm hiểu suy xét mà đúng theo cái gọi là 8 cái pháp mà thuộc về đặc tính pháp bảo thì hãy tin, không phải vì đó là lời nói của bậc là thượng tọa hòa thượng mà chúng ta tin, mà nếu sau khi không suy xét, hoặc đó là do các bậc thầy tổ hay các vị tổ mà chúng ta không suy xét, vân vân. đó là nói về cái khinh thị là coi thường. Còn cái lộ đồ sai, chứ lộ đây tức là con đường, à là biểu đồ đi, là sai đi, thì coi như lộ đồ sai. Bây giờ chúng ta đã làm sai mà chúng ta không biết sửa sai cái chi kiến, thì coi như chúng ta đi theo cái định kiến đó là chúng ta càng sai. Như vậy tà kiến tiếp tục lại tà kiến, cho nên gọi là cái lộ đồ, à lộ đồ sai. À, còn tà đạo đây là Đức Phật ngài ám chỉ cho đi sai vào trong cái phần nhận định liên quan đến cái sự tà vài, vân vân. Rồi cái sự sai căn nguyên, thưa quý vị, như cái pháp thực tính mà chúng ta cho là phi thực tính, những cái pháp đúng chúng ta cho là pháp không đúng, cái căn gốc nguồn của sự khổ là tham thì chúng ta cho là tốt, vân vân. Cho nên có những cái hạnh tu khổ hạnh, người ta chấp cứng như vậy, cái tri kiến chấp cứng như vậy, cho nên cái sự sai đi cái căn nguyên cũng gọi là cái tà kiến. Rồi tiếp tục những cái phân khai khác như chấp ngược, ngược lại cái pháp gọi là chân lý hay là cái pháp thực tính, thì coi như đó cũng gọi là cái chấp ngược. Những trạng thái mà chúng tôi đã trình bày trên mà nó hiện diện, nó hiện bài, thì lúc đó gọi là tà kiến có trong khi ấy. Vậy thì sao, thưa quý vị, sở hữu tà kiến là một cái pháp thực tính lấy từ sự nhận định hay cố chấp theo pháp sai. Ở đây nói gọn thì gọi là chấp hữu và chấp vô. Chấp hữu là chấp có, tức là chấp thường tồn bất biến, còn chấp vô tức là chấp đoạn, tức là chấp không có. Đó là chúng tôi nói tắt về ý nghĩa. Còn nếu nói rộng thì phần sau liên quan đến phân tà kiến theo 2, 3, 5, 10, 62 thì quý vị sẽ thấy rõ hơn về cái nghĩa của chấp hữu và chấp vô. Ở đây nói một cách khác nữa thì không đúng với chân lý bản thể thật, thưa quý vị, tức là Miccha Tiddhā, tức là chấp sai đi cái pháp bản thể thực tính mà chúng ta đã đang học. Như tham là khổ, như vị ngược lại không cho tham là khổ, vân vân. Bởi quá chấp theo cứng theo cảnh, đó là cái trạng thái của cái sở hữu tà kiến, thế là chấp cứng những cách không đáng chấp. Nó gần giống như tham nhưng mà nó thiên nặng lên cái chi kiến, còn tham là nhẹ nặng trên cái cảnh. Xin quý vị vui lòng để ý ở điểm này. Tham là nói chung, đây là cái căn tham, gọi là căn bất thiện, nó nặng trên cái cảnh như cảnh sắc, thinh khí, vị, xúc pháp. Còn tà kiến là nặng về cái tính chất gọi là cái chi kiến, cho nên chấp cứng là không đáng chấp, là quá chấp, vân vân. Còn phần sự là khinh thị như chúng tôi nói cái nãy đó, tức là xem thường hay là suy xét sai với sự thật, cho sự thật là rất là nhẹ, ở đời chỉ là cái sự định đặt mà thôi, đó là những cái phần sự của cái tà kiến. Còn khi nói về cái cố chấp cái sai thì thưa quý vị, ở đây xuyên suốt trong kinh tạng lẫn chú giải hoặc những gì đời sống hay thậm chí ngay gia đình của chúng ta, khi chúng ta hiểu được một phần nào về cái nhân quả, về tam bảo, về tam học, về tâm thế, về liên quan tương sinh, muốn giúp cho những người thân mình hiểu, nhưng mà những người ấy do có sự gọi là cố chấp theo sai thì chúng ta khó mà có thể giải bài được. Ở đây chấp cứng theo cái sự nhận sai, tại sao mình đứng góc độ mình cho là người ta sai, thì xin thưa, thí dụ như bây giờ gây sát sanh thì sẽ nhận lấy cái quả là yếu mệnh, là bệnh hoạn, là không được lợi lộc, vân vân. Nhưng người ấy cho rằng vì giết một con vật mà để cứu nhiều con vật, cho là đúng, do đó cũng là hình thức là sai. Bởi vì sau khi chúng ta suy xét, chứ không thể mình đứng vào góc độ mình cho mình cái gì cũng là đúng, nhưng không có sự suy xét theo cái phán đoán hoặc là dựa theo pháp thực tính, thì coi như cái đó chúng ta không nên dùng. Chẳng hạn như chúng ta dẫn chứng cho họ thấy rằng trong cái đời sống này có người sanh ra chết trong bầu thai của người mẹ, có người sanh ra được vài ngày rồi chết, vân vân. Thì những trường hợp đó tại sao những người khác không có, thì do cái nghiệp sát sanh. Chúng ta giải thích, nhưng cái định kiến của người này nói rằng điều đó không đúng, đó là do cái sự cha mẹ là không biết dưỡng trong thai cho nên chết vậy thôi, chứ không có nhân có quả. Như vậy cái vị ấy gọi là cố chấp theo cái sai. Hay là đời này có người giàu sang, vị ấy nghĩ rằng do cái của cải để lại, do cái tự nhiên mà có, chứ không phải do cái sự làm phúc bố thí, hoặc là do sự kính trọng phụng sự, hoặc là do cái sự tinh tấn vân vân hành các việc thiện. Mà những điều này sau khi chúng ta suy xét thấy nó hợp tình hợp lý, phải không cái gì? Nhưng có những người lại phủ nhận, cố chấp theo cái sai. Và có những người nghĩ rằng hiểu được Phật pháp, cho rằng những cái việc như là còn phiền não, nhưng chúng ta có thể đè nén phiền não, như là cố chấp theo cái sự suy nghĩ người đó là của ta, ta là người đó. Một nếu còn thời gian, quý vị sẽ thấy trong cái phần gọi là chấp về năm, tức là tà kiến, như chấp về sắc quẩn là ta, thì chúng tôi sẽ giải rộng vấn đề này, rồi quý vị sẽ thấy ở đây cái sự cố chấp theo sai là như thế nào. Còn cái nhân cận thì thưa quý vị, do không chịu gặp các bậc hiền minh, bậc hiền minh đây nhất là Đức Phật, nếu chúng ta có cơ hội dịp mai và cái hữu duyên, hay là không cần gặp các bậc thánh nhân, chỉ nghe những pháp của phi hiền minh, tức là bậc đó không phải, hay ưa gặp ác hữu là do bởi tác ý không khéo, chấp cứng rằng chỉ sự nhận thấy của ta là đúng, cho mình là đúng, còn người khác là sai. Cho nên ở đây chúng tôi giảng và phân tích về pháp thực tính, đứng về một phương diện, đứng về một góc độ, là chúng tôi phân bài giữa các cái pháp thực tính nêu trong cái phần chánh tạng và phân giải theo cái tứ ý nghĩa, hoặc có khi là những cái nhân sanh, để quý vị dựa vào đó nghiên cứu và học hỏi thêm và suy xét, rồi chúng ta sẽ đưa ra những cái phần nhận định, và từ nhận định đó giúp cho quý vị phần nào, nếu chưa nói gọi là tỏ ngộ, thì chúng ta có một phần nào hiểu được gọi là cái pháp thực tính và bản thể của cái chân tướng pháp thực tính đó. Còn nếu người hằng theo những người mà không có những cái chi kiến như vậy thì chúng ta bị ảnh hưởng, cho nên gọi là không có cái tác ý khéo. Kính thưa chư tăng, kính thưa chư quý vị, hiện giờ trên cái đồng hồ chúng tôi không biết có đi muộn hay không, rồi bước sang 9:30, có lẽ hơi đi muộn mà sắp sửa cũng hết, do đó thì có thể tạm ngưng tại đây. Ngày mai chúng tôi xin triển khai rộng cái sơ đồ về tà kiến theo 2, 3, 5, 10 và 62, vì chúng tôi cảm nhận rằng khi một số đưa lên các cái vấn đề để chúng ta định ra các cái phương pháp để hiểu thêm về cái kiến thức, mà cái kiến thức này nó rất nguy hiểm. Nếu kiến thức thiên về một cái định kiến như trong kinh, trong cái phần chánh tạng Phật ngài cũng đã có nêu bài, tức là kiến thức, tức là thiên kiến, ám chỉ cho cái sự quan du kiến, ký khu kiến, thù nghịch kiến, biến hóa kiến, kiến như triền, chấp trước, nghịch kiến, kiến quật, khinh thị, lộ đồ sai, tà đạo, sự sai căn nguyên, tà giáo, vân vân. Đó là chúng ta phải phân cho nó rạch ròi, rồi quý vị lấy đó mà nghiền ngẫm, lấy đó mà suy xét và rút ra cho mình những cái sự sáng nằm trong cái pháp thực tính này. Cho đến chúng tôi tạm dừng cái bài học tại đây. Chưa đi hết nhưng quý vị cũng nhận được phần nào. Ngày mai chúng ta trở lại, vì đây cần phải gần giống như chúng tôi tạm thời nói rằng lột tả cho nó thật nhiều về cái tạc kiến này, để giúp cho cái kiếp này và kiếp mai sinh, tức là kiếp vị lai, chúng ta có một cái chi kiến đúng đắn, phải không thưa quý vị? Xin cảm ơn chư đại đức tăng, xin cảm ơn quý vị. Bài học tới đây chúng ta cũng vừa phải lẽ và đủ, có hơi quá lố thời gian một chút xíu. Chúng tôi cũng đã cố gắng gói ghém và tốt yếu lắm rồi, nhưng mà theo cái phần giải thì chúng tôi phải phân ra như vậy. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin tạm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Đại Gia. Xin cảm ơn quý vị.
Good. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính lễ quý sư, kính chào thầy Đức Tài và kính thưa cùng với Phật tử. Như vậy là vừa qua nhà thầy Đức Tài đã dạy cho chúng ta tiếp theo ba pháp thực tính, đó là sở hữu tham, tà kiến và ngã mạn. Riêng phần sở hữu tham thì thầy đã trình bày hết, còn phần tà kiến thầy đã trình bày một phần, và phần ngã mạn phần phân giải và chúng ta sẽ học tiếp theo vào tối ngày mai. Vâng, thì trong quá trình trình bày của thầy cũng hơi lâu rồi. Sư Ma nhận thấy là bên đồng hồ của Sư Ma là báo 9:43, tức có nghĩa là 1:15 rồi phải không ạ? Vâng, bây giờ thì kính thầy nghỉ ngơi trong vài phút để cho quý học viên chúng ta ai còn thắc mắc về cái bài giảng của thầy thì đặt câu hỏi. Vâng, và rất ưu tiên cho những ai khi mà cầm mic hỏi trực tiếp, những câu hỏi trực tiếp đến thầy. À, bây giờ thì Sư Mai có nhận thấy một câu hỏi đầu tiên, đó là câu hỏi của Tiến Hạnh Năm. Kính thưa thầy, vì sao tham ái là nhân của luân hồi? Kính xin thầy giảng cho chúng con được hiểu rõ thêm. Kính tri ân thầy. Vâng, và đây là câu hỏi đầu tiên. Thầy Sư Mai thành kính thỉnh thầy Đức Tài, thầy sẽ trả lời câu hỏi này cho Tiến Hạnh cũng như cho cả Zoom được liễu tri thêm. Mô Phật, thầy Đức Tài đã trở lại chiếc máy chưa ạ? Thầy đã trở lại. Dạ, Sư Ma có nhận thấy bàn tay của thầy đưa lên rồi. Vậy kính thầy lĩnh đích trả lời câu hỏi cho Tiến Hạnh ạ.
À, xa thú lành tay. À, xin cảm ơn cô Sương Mai. À, xin cảm ơn cô Tiến Hành Lâm đã nêu câu hỏi. À, xin cảm ơn quý vị. À, theo câu hỏi của cô Tiến Hành thì vì sao tam ái là nhân của luân hồi? Thì chúng tôi có trình bày ở trong cái phần bài học. Khi nói về tứ đế thì tập đế tức là sở hữu tham, mà khi nói về tập đế thì là nói về sở hữu tham, thì đây là cái nhân cho luân hồi. Và trong cái phần nghĩa và lý mà chúng tôi trình bày ở phần trong bài học thì cái sở hữu tham là nhân của luân hồi, thì quý vị thấy do cái sự cột dính. Mà cột dính đây nó nằm trong cái ái duyên thủ và hữu, xin lỗi, ái duyên thủ và thọ duyên ái. Tức là chúng ta nói phần trước và nói phần sau thì sẽ nói được cái nhân luân hồi. Bởi vì khi chúng ta có cái cảm thọ bao gồm là khổ, u, hỷ, lạc, xả, thì chúng ta sẽ nói đến cái ái, tức là ham muốn, yêu thương. Pháp mà nhiễm cái vật dục, pháp ấy gọi là ái, làm nhân cho chúng sanh luân hồi ưa thích nhiễm đắm cái vật dục, pháp ấy gọi là ái. Theo cái từ Pali gọi là Vedana Paccaya Tanha Samphavati. Khi mà cảnh sát thinh khí bị xúc hiện đến cái mắt tai mũi lưỡi thân tâm thì ái sẽ là ưa thích, thưa quý vị. Rồi từ đó là chúng ta nhiễm các cảnh, chẳng như cảnh sắc chẳng hạn, là bắt sanh cho rất có nhiều người. Ở đây chỉ trừ cái bậc tứ quả, cho đến quý vị thấy cái bậc tam quả đó còn ái ở cõi sắc và vô sắc, vì các ngài còn nằm trong cái sử dụng cái tâm tham gọi là bất tương ưng. Hay nói rõ hơn, tức là cái sự vui sướng đã qua hay đang hưởng, rồi quý vị đang hưởng đó, đối với cái vui sướng mà phát sanh mà quý vị chấp, thí dụ như về chẳng hạn như lạc thọ hoặc là hỷ thọ. Thưa quý vị, thì sẽ làm duyên cho cái trạng thái mà chúng ta cột vào bằng cái pháp triền. Cho nên từ đó có cái sự tạo tác, có cái sự tạo tác bằng cách là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà hãy có tạo tác về tam nghiệp, tức là có để lại quả dị thục. Mà có quả dị thục, tức là có quả luân hồi. Như vậy là tham sẽ là nhân của quả luân hồi. Quý vị nghe chúng tôi phân tích trên ta ngũ thọ, hoặc là khi nói đến cái về xả thọ làm duyên cho ái, thí hạn như cái câu mà chúng tôi nhớ ngày hòa thượng hồi xưa thường nói, gọi là nhất nhật thanh nhàn nhất nhật tiên. Thưa quý vị, ngày nào mà chưa đánh răng là ngày ấy cũng cho là tiên, tức là cái vị này đang tu tập về một cái pháp bình thường, nhưng mà cái trạng thái bình thường đó cũng muốn có cái sự liên ái, là hưởng cảnh trung bình. Cho nên đây nói về cái xả thọ. Dù cho cái vị ấy là tu kiểu gì, hay là cách tu ra sao, dù cái trạng thái tâm, nhưng vẫn đưa đến cái sự cục và dính mắc. Khổ thọ và u thọ thì phát sanh ra ái, thì giống như là cái người mà ăn đồ ngon, xin lỗi, ăn cái đồ không ngon, hay thèm đồ ngon, hoặc là khi muốn tính là sử dụng những trò chơi giải trí đó, như là uống rượu chẳng hạn, hay đến những cái cờ bạc cũng thế. Nói vậy ha, trong cái uống rượu đó, thì chẳng hạn như chúng tôi còn nhớ cái câu hát Việt rằng dụng tủ chung giải phá buồn rầu, tức là dùng chén rượu bớt cơn phiền muộn. Nhưng mà thật sự có hết phiền muộn hay không thì do cái chấp, cái cảm thọ đó đó, thì bắt đầu là cái ái nó kèm theo. Thưa quý vị, từ ái đây tức là đồng nghĩa với cái sở hữu tham. Tức là nãy trong câu hỏi, tức là tham ái, tức là tính theo cái sở hữu tham. Bây giờ chúng tôi chiết bán ra để quý vị thấy có phần sáng thêm trên phương diện về cái ái cảnh sát. Là ưa thích đắm nhiễm cảnh sắc như các màu mà quý vị cảm thấy lưu luyến, hình ảnh vân vân. Rồi ái cảnh thinh là ưa nhiễm đắm các cái thứ tiếng. Rồi ái cảnh khí là cái đắm nhiễm về các thứ mùi. Rồi ái cảnh vị tức là ưa thích nhiễm đắm các cái mùi vị mặn ngọt chua cay. Rồi ái cảnh xúc là, thưa quý vị, đắm nhiễm có nhiều thứ. Đến những cái bây giờ quý vị để ý, hôm nào quý vị xa cái chỗ ngủ quý vị thường quen, quý vị đi đến chỗ khác quý ngủ là quý vị khó ngủ, là thường ta nói là lạ chỗ mà khó ngủ là như vậy. Do chúng ta có cái ái trên cảnh xúc, dù cái chỗ ngủ đó như thế nào mà nó đã phù hợp với chúng ta, và từ đó là quý vị thấy nó liên quan đến thủ, tức là nó đưa đến cái trạng thái luân hồi mà chúng tôi đã nói ở phần trên. Nếu mà ái mà phân theo á, cảnh pháp là nhiễm đắm như là người và công việc. Chẳng hạn như người là có thể ám chỉ cho người thân của chúng ta. Thưa quý vị, người thân của chúng ta. Mà người thân của chúng ta mà khi xa rời á, thì quý vị thấy có khổ không? Tức là không đặng được vừa lòng là quý vị khổ, bản thân chúng tôi cũng khổ. Rồi ái về cái vật hay công việc thì đó liên quan đến cái gọi là cái ái cảnh pháp, là thưa quý vị, ái cảnh pháp. Còn dựa trên ba cái nền là dục ái, hữu ái và cái ly hữu ái. Chẳng hạn như quý vị gọi là dục ái thì dính vào cái dục ái, tức là dính vào có sở hữu tham, là ưa muốn sáu cảnh lục dục. Còn ái hữu ái đó, tức là cái tâm tham mà nó tương ưng theo cái thường kiến, cũng dính mắc. Rồi ly hữu ái, đây cũng chỉ về tâm tham, nhưng mà cái ưa mến mà chấp không, tức là ám chỉ cho cái phần cõi vô sắc. Để cho quý vị nhận định, chúng tôi xin nói thêm rằng cái hữu ái là ám chỉ cõi sắc giới, ly hữu ái là ám chỉ cõi vô sắc giới. Chứ kỳ thật thì đây cũng là chấp hữu và chấp vô thôi, đều có cái sự ưa thích, dù đó là cảnh sắc, tinh khí vị xúc pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai. À, thưa quý vị, cho nên cái nhân mà đưa đến cái luân hồi đó thì nó liên quan đến cái thủ mà chúng tôi sắp nói. Cho nên trong tứ ý nghĩa của ái đó, tức là nhân sanh khổ, là ưa thích, là nhiễm đắm, chấp hữu, chấp vô, là no nê với cảnh, và có cái thọ, tức đây là thọ duyên ái. Từ cái chỗ đó mà chúng ta sanh ra cái cố chấp, tức là thủ, gọi là tanha bacchaya upadanang sambhavati. À, ái rồi thì bây giờ thật bắt đầu giữ, giữ tức là ở đây dùng cái chữ thủ, à, tức là sở hữu tham, tức là cái phần tham và tạc kiến đó. Nếu mà chấp nặng quá đó thì nó thuộc về thủ, à, thưa quý vị, gọi là tà kiến thủ, và chấp nặng và chấp cứng rất mạnh không buông thì gọi là thủ. Ví dụ như người thân, bản thân, sự vật, sự việc mà quý vị đã từng có cái sự yêu mến, hoặc rất yêu mến, hoặc đắm nhiễm, vân vân, mà trong chánh tạng chúng ta đã được học qua, thì từ đó chúng ta tạo lên cái gì, tạo nên cái hành động, mà hành động đó gọi là gì, tức là nghiệp. Mà nghiệp sẽ đưa đẩy chúng ta đi đâu? Đưa đẩy chúng ta đi sanh tử luân hồi. À, cho nên gọi là tam luân hồi, bao gồm phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Từ cái ái mà duyên cho thủ thì chúng ta cột chính, tức là chấp cứng theo cái lục dục, gọi là cái dục thủ. À, chấp cứng theo cái kiến thức, cái định kiến sai lầm, gọi là tà kiến, gọi là tà kiến thủ. Rồi chấp theo cái những cái điều mà gọi là tà giới, à, ngoại giáo thì gọi là giới cấm thủ. Còn ngã chấp thủ là chấp cứng là cái hữu ngã, tức là cho là của mình, vân vân. Từ đó tạo một cái nền cho sự sanh đi, tử lại, tử đi rồi sanh. Cho nên chúng ta thấy cái ái nó sẽ đưa đi đến cái thủ, mà thủ tức là giữ, thì cho đó tự tạo tác, nó sẽ liên tục và đưa đến nhiều cái duyên trợ khác. Đây là chúng tôi nói phần tốt yếu, nhưng cũng xin nói đại khái qua để chúng ta thấy từ cái thủ đó thì quý vị sẽ đưa ra chỉ gì là có, tức là thủ duyên hữu. À, thưa quý vị, thủ duyên hữu là chắc là có cái có. Thì cái có đây nó đưa lên cái hành động là gì? Giống như là cái nhờ ái như đã nói trước trên, à, tức gọi là phá vô, còn hay còn gọi là hữu, à, nương nhờ mới có. À, thì chúng ta có cái nghiệp hữu và sanh hữu. À, bây giờ quý vị thấy có chữ nghiệp hữu, tức là hành động về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, chúng ta gọi là tam nghiệp. Hay nói một cách khác, nghiệp để lại tạo quả gọi là cái nghiệp hữu. À, chúng ta có hành động về tâm, hành động về khẩu, hành động về ý, à, để lại cái quả dị thục, và quả dị thục là đưa đi chúng ta sanh tử luân hồi. Ở đây chỉ cho cái sở hữu tư hiệp với bất thiện và thiện hiệp thế. À, đó là gọi là cái nghiệp hữu. Ở trong đó còn nhiều chi pháp nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ nói về phần chánh. À, rồi chúng ta liên quan đến cái chữ, cái phần sau, à, thưa quý vị, liên quan đến cái phần sau, tức là cái sanh hữu, à, thì hữu duyên sanh, à, thưa quý vị, là có phải luân hồi không? À, sanh đây tức là cho chúng sanh nhắc lại, hay là cái phần làm nhân đưa đến cái trạng thái một đời sống khác? Bởi nghiệp có nghĩa là cái hành vi, là tạo tác, là sắp đặt. À, nhưng đối với trong pháp thì chúng ta gọi là cái pháp đề đốc, tức là đề đốc pháp câu sanh. À, nên chúng ta nói là đời, à, có những kiếp sống là đời, là kiếp, là theo cái hướng nghiệp. Như vậy từ hữu mới duyên sanh, rồi sanh lại tiếp tục nữa làm duyên cho cái lão tử. À, thưa quý vị, sầu bi khổ u ai, rồi lão tử tiếp tục lại vô minh. Cứ vậy thì chúng ta thấy cái nhân mà gọi là tham làm cho luân hồi là gọi là cái nhân hiện tại. À, thưa quý vị, là cái nhân hiện tại. Sự tạo tác, hành động đưa đến nhiều bằng cái chấp cứng gọi là thủ. Từ cái hữu mới có cái sanh. Cái sanh tức là nói nghiệp hữu và sanh hữu. Từ cái sanh thì chúng ta lại biến sang cái trạng thái lão tử sầu bi khổ oai, và cứ thế đời này kiếp này và tiếp nó tiếp nối. Như vậy đây là cái phần tham. Cái phần tham, thưa quý vị, cái phần tham đưa đến cái luân hồi là như thế. Xin được trả lời câu hỏi cho cô Thiền Hạnh là như vậy. Xin cảm ơn.
Mô Phật, thay mặt đạo tràng cũng như thay mặt Tiến Hạnh, thành kính tri ân thầy về câu trả lời vừa rồi. Vâng, bây giờ thì Sư Ma lại nhận thấy có một câu hỏi nữa, câu hỏi của Phi Lãm. Đó là: dạ thưa thầy, một trong năm bổn phận của cha mẹ đối với con cái là dựng vợ gả chồng cho con tùy gia phong. Vậy là cha mẹ lại đưa con vào chi phép triền sao thưa thầy? Nếu vậy thì không làm tròn bổn phận này thì có đi ngược lại lời dạy của Đức Phật không? Kính thầy giải cho con, kính tri ân thầy. Vâng, và đó là câu hỏi của Vi Lãm. Không biết thì Đức Tài có nghe Sư Ma đọc câu hỏi rõ không ạ? Nếu có thì kính bàn tay của thầy, còn thầy nghe không rõ thì Sư Ma xin phép đọc lại. Mô Phật, dạ nghe. Vâng, thầy đã nghe rồi, vậy thì bây giờ kính bàn tay của thầy và xin thầy trả lời câu hỏi cho Vi Lãm ạ. Sư Ma xin nhường biết ạ.
Sa thú thành thai. Xin cảm ơn cô Sương Mai. Xin cảm ơn cô Vi Lãm đã nêu lên câu hỏi cho hội chúng của chúng ta. Thì trong các phần, các cái bổn phận như là bổn phận cha mẹ đối với con, thì cô đã nêu ra là dựng vợ gả chồng. Như vậy thì tạo cho con mình theo cái được kỳ cột chính vào pháp triền. Điều này thì đứng về một cái phương diện là Phật Pháp thì chúng ta nên hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất là còn trong cái đời sống sanh tử luân hồi thì các bổn phận phải được thể hiện. Thưa quý vị, phải được thể hiện trong cái lực gọi là quý na giá, thì cũng giống như những cái lề lối phép tắc hay là quy chế hay là chế định mà Đức Phật Ngài đã ban ra, trong đó bao gồm những lời dạy, những việc gì nên làm và những việc gì nên tránh. Vì Phật Ngài thấy rõ được rằng nếu gọi rốt ráo để tu chứng đắc đạo quả thì các vị này chưa đủ duyên, các chúng sanh này chưa đủ duyên. Còn bây giờ nói về pháp truyền, nếu người Phật tử đứng như góc độ là cha là mẹ mà hiểu được Phật pháp này thì không phải là ép con theo cái vợ dạng là gả hay cưới. Còn nếu trường hợp người con muốn thì bổn phận đó phải lo, có nghĩa là bổn phận nên làm thì phải làm chứ không phải đắm nhiễm hay là bị cột cứng. Thí dụ như Phật của chúng ta, bổn phận vì Ngài đã có cái chí nguyện độ từ quá khứ, Ngài tế độ cho chúng sanh thoát cái bể khổ này, cho nên cái kiếp mà sau khi Ngài đắc chứng đạo quả, Ngài phải đi, mà phải đi bộ nữa kìa, ít thỉnh thoảng Ngài dùng thần thông thôi. Những bước chân Ngài còn dinh in dấu ấn trên những miền Trung Ấn Độ và các cái xứ lân cận. Đến cái lúc mà thân đã thang giai đoạn già nua cũ kỹ, nhưng Phật Ngài vẫn phải tiếp tục đi đến nơi để chuẩn bị niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng những việc phải làm Đức Phật phải làm, chứ Ngài không đắm nhiễm, mà Ngài không phải vì được nổi tiếng hay để được lợi danh. Đó là cái chí nguyện độ của Ngài, đó là chúng tôi nói cái bậc cao, đó là Đức Phật. Còn chúng ta nói đời sống thường của một người cư sĩ, về trong cái thực ngữ gọi là bổn phận ở đây, thì nên hiểu rằng tức là mỗi cá nhân tức là một cái nề nếp trong một gia đình, là có một cái khuôn khổ của đời sống chính mình, là mục đích, tức là tạo sự cái trật tự và tốt đẹp. Thì thưa quý vị, mà chính Phật Ngài cũng đã chế định cái bổn phận người cư sĩ bởi cái trí tuệ của Phật Ngài sáng suốt và minh mẫn. Ngài thấy rõ, biết rõ điều nào nên làm, điều nào không nên làm, điều nào là thật sự đúng, điều nào là thật sự sai. Và Ngài đã hướng dẫn chúng sanh nên làm những điều nào nên làm và tránh những điều nào nên tránh. Mà quý vị cũng thấy đó, những lời hướng dẫn ấy Phật đã được gọi là quý na giá, cũng gọi là luật hay điều học siết khá ba đá, nghĩa là những cái quy chế, cái phép tắc nói theo chế định. Với đời sống tu tập, người cư sĩ còn mang nhiều cái liên hệ ràng buộc bởi tài sản, quyến thuộc, danh lợi, vân vân, mà chưa có thể đặt cả đời sống mình vào sự tu tập như bậc xuất gia, phải không thưa quý vị? Giáo pháp của Đức Phật có đủ mọi cái phương thuốc để thích hợp với mọi căn bệnh. Ở đây không phải cha mẹ mà Đức Phật muốn rồi là thực hiện cái bổn Phật dựng vợ gả chồng, là đưa con mình và đưa đẩy đến cái pháp triền, tức là pháp trói buộc, mà là đây là một cái quy định của thiên nhiên cũng như quy định của mọi chúng sanh. Nhưng Đức Phật Ngài đem ra để cho chúng ta thấy rằng cần phải thích nghi. Thưa quý vị, cần phải thích nghi có nghĩa là sao? Nếu chúng ta chưa phải là sự rốt ráo thì chúng ta sẽ có cái đời sống của người cư sĩ tại gia, nếu là người cư sĩ tại gia. Còn cái chuyện mà đưa vào các pháp truyền thì chúng ta nên hiểu như thế này: khi một người mà hiểu được thì có hai cách. Một là trình bày với cha với mẹ, con không muốn lấy chồng hoặc là con không muốn lấy vợ, thì cha mẹ là người Phật tử đã hiểu được cái pháp Phật là thực hiện theo bổn phận làm cha mẹ đối con, thì người cha mẹ đó không ép. Nhưng nếu cha mẹ được con yêu cầu, nếu mà thiếu đi cái che chở, thiếu đi cái trách nhiệm trong bổn phận đối với con thì không phải là người Phật tử, cho nên cha mẹ cũng theo gọi là dựng vợ gả chồng. Còn ngược lại, nếu người con không yêu cầu, sau khi cha mẹ đã nêu lên, thì như vậy chúng ta nghĩ như thế nào? Ở đây hai pháp là trình bày trên hai lý do khác nhau. Chính Phật Ngài cũng nhận ra được điều này, cho nên những gì phải làm nên làm, những gì không nên làm khỏi là cũng đừng nên làm. Những gì nên làm là sao? Tức là đời sống thế tục, đời sống cư sĩ, đời sống tại gia, còn nhiều cái thế sự cần phải thực tế và thực hiện, nhưng không quên đi cái nền tảng là người Phật tử, không quên đi là một cận sự nam, và cũng không quên đi là một cận sự nữ. Trường hợp mà người con từ chối, dẫn ép buộc người con mình vì lý luận là do đó là bổn phận, điều đó không đúng. Thưa quý vị, điều đó không đúng. Chính điều này cũng trong cái phần tạng luật Phật Ngài cũng đã trình bày khá đầy đủ, nghĩa là những cái luật được ban hành ra là dựa trên cái tinh thần tự giác. Ngài không phải áp đặt, mà quý vị cũng thấy mỗi khi một vị tỳ khu hoặc là một nhóm nào người nào đó phạm luật rồi Đức Phật Ngài mới chế định, chứ không phải Ngài chế định trước. Vì Ngài chế định trước thì cho Ngài là người áp đặt, người soạn sẵn. Cho nên quý vị nghe rằng khi một vị phạm rồi thì Đức Phật Ngài mới chế định từ đây vị nào phạm về điều đó là phạm tội gì, vân vân, như bất cộng trụ, tăng tàn, ưng xả đối trị, ưng đối trị, tác ác, vân vân. Còn như người cư sĩ tại gia thì lấy cái nền tảng là bổn phận đối với nhau, như cha mẹ, con cái, rồi vợ chồng, rồi thân hữu, vân vân và vân vân. Thì ở đây Phật Ngài muốn cho thấy đời sống tại gia cũng sống một cách hoàn bị, hoàn thiện trong cái tinh thần gọi là cái thế sự, nhưng không ép uổng. Thưa quý vị, chỉ vì trong cái luật Phật Ngài không có ép uổng, luôn cả hàng xuất gia cũng thế. Nếu vị nào cảm thấy mình đi vào khuôn khổ của giới luật để đưa đến cái sự rốt ráo và giải thoát thì tự nguyện thọ, tự nguyện gìn, tự nguyện giữ lấy và phát triển cho tâm được thanh tịnh, nên gọi là tịnh giới. Đi đến sự phá triền, tức là phá cái thập triền. Còn nếu trong đời sống thường nhật, nếu còn những thế sự, thì vị ấy cũng phải nên làm bổn phận, bởi vì không thể để cho những người Bà La Môn hay ngoại giáo cho rằng Phật Ngài không biết được, vì đời sống còn nhiều phức tạp, nhất là đời sống thế sự, mà không có những cái định đặt ra để cho người tại gia phải nên làm, thì như vậy coi như là một sự thiếu sót. Ngài chế định ra là để mong muốn cho những người đó có một cái gần giống như một cái công thức để hành, vì đó là một cái quy chế cũng như một cái chế định. Còn cái chữ đưa đến cái pháp truyền là nói về cái sự tu rốt ráo để chúng ta hiểu và tránh xa. Như vậy thì trên phương diện thưa quý vị, trên phương diện pháp truyền và cái bổn phận như dựng vợ gả chồng là bổn phận của người cha đối với con cái của mình, là nói còn trong cái sự sanh tử luân hồi, trong cái thế sự. Nhưng nếu trường hợp mà cha mẹ nhận chân được này, nếu con mình muốn sống một đời sống an nhàn, sống hướng tương lai, muốn trở đi nên đi tu chẳng hạn, thì cha mẹ không có sự ép buộc. Chúng ta nên hiểu điều này, việc gì làm nên làm, việc gì không nên làm là không nên bắt buộc phải làm. Mà Đức Phật Ngài cũng đã thường nói rằng bổn phận phải làm, nhưng không dính mắc trong các cái vấn đề của các cảnh phải làm. Nếu vị lưu ý ở điểm này, chúng tôi xin đóng góp vào một vài cái ý kiến cho câu hỏi của cô Vi Lãm. Xin cảm ơn quý vị.
Mô Phật, thay mặt Ngài Vi Lãm, thành kính tri ân Thầy Đức Tài về câu trả lời vừa rồi. Vâng, xin mời nghĩa rằng Vi Lãm cũng rất đồng ý và đồng tình với câu trả lời của Thầy, phải không ạ? Vâng, thì bây giờ xin mời là nhận thấy có một câu hỏi nữa, đó là câu hỏi của Bạch Huệ. Dạ, xin Thầy cho biết, tham là tâm bất thiện, nếu tham làm việc phước, việc thiện, vậy có được gọi là tâm tham không, thưa Thầy? Dạ, đó là câu hỏi của Bạch Huệ. Kính Thầy Đức Tài hãy trả lời cho câu hỏi này của Bạch Huệ. Không biết Thầy Đức Tài. Dạ, hãy xin mời nhận thấy cái bàn tay của Thầy đưa lên rồi. Hãy xin mời kính nhường mic lại cho Thầy ạ.
Sa thú đành thay, xin cảm ơn cô Sư Mai, cảm ơn cô Bạch Huệ đã nêu câu hỏi. Trước khi trả lời thì xin phép Đại Đức Bình An cho được đóng góp vào câu hỏi này để tạo một cái chút phước. Thì nếu chúng ta khi học sâu dục, nếu quý vị nhớ lại, và xin cảm ơn Đại Đức nhiều. Nếu tên nhớ là sâu dục thì chúng ta có ba, thưa quý vị, tức là tham dục, pháp dục và tác dục. Nếu chúng ta muốn làm việc thiện thì đó không gọi là cái tâm tham được. Thưa quý vị, sở hữu dục nó chỉ hợp là khi nào nó đi với cái tâm đó, thì tâm đó là tâm nào thì sở hữu dục lúc đó mới gọi. Ví dụ như dục mà đi với dục, chỉ cái nghĩa ngắn gọn là muốn thôi. Thưa quý vị, chỉ là muốn thôi. Muốn cái gì? Muốn bất thiện, muốn thiện, hay các hành động của các vị tứ quả gọi là tác dục. Còn cái tâm bất thiện á thì không thể làm việc thiện được. Như chúng ta điểm qua thì chúng ta sẽ thấy tham thì nhiễm đắm cảnh, thì làm sao mà làm việc thiện được? Tức là cái của cải muốn đem ra cũng không được, người thân mà cho người ta mượn cũng không được. Có nghĩa là bỏ sẻn chỗ ở, rồi bỏ sẻn dòng giống, bỏ sẻn tôi tớ, vân vân. Thì như vậy coi như làm sao tham mà làm thiện được? Họ không có thế nào mà tham mà là bố thí được. Tại vì tham và bố thí là hai pháp, hai cái pháp này nó đối nghịch nhau, nó đối lập nhau. Thưa quý vị, nên có cái sở hữu gọi là sở hữu vô tham, là đối lập với cái sở hữu tham. Như vậy thì khi chúng ta ham mua muốn làm việc thiện thì không gọi là tâm tham được, mà gọi là pháp dục. Vì trong đó pháp dục sẽ hợp với cái tâm đại thiện, thưa quý vị, hợp với cái tâm đại thiện để làm các cái thập phúc hành tông, như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, thiết pháp, thính pháp, rồi tùy hỷ, phụng sự, rồi cái kiến thị, vân vân. Còn cái tâm tha bất thiện khởi lên thì điểm qua chúng tôi nói về tâm tham. Còn tâm sân thì càng khó, bởi tâm sân là bắt cảnh nghịch, là cái cảnh nó không vừa ý như buộc phải bắt thì cũng không thể nào mà làm được. Chẳng hạn như chúng đó chúng ta thấy nó bao gồm có cả tật lẫn hối. Tật thì nó là đố kỵ, ganh tị với người khác, lấy gì mà làm thiện được. Tật lận là cái sự bọn sản, giống như chúng tôi trình bày. Rồi tới cái phần xin lỗi, cái phần bốn pháp này chúng ta sẽ học tới sau khi học xong tham phần, tức là tham, tật, kiến, ngã mạn. Còn cái hối tức là hối hận những cái chuyện bất thiện, hoặc là hối hận những chuyện thiện đã làm, thì nó thuộc về hối. Như vậy thì những đặc tính của các cái sở hữu bất thiện này toàn là những cái màu đen, tức là toàn những pháp ác, tức là pháp đen, pháp xấu, thì không thể làm thiện được. Bởi pháp thiện là pháp sáng, pháp bạch, cho nên hai cái pháp đối nghịch với nhau. Còn sở hữu dục khi hợp với loại tâm nào thì lúc đó chúng ta mới gọi, như gọi hợp với tâm bất thiện thì lúc đó gọi là hợp với tâm tham, tâm sân thì gọi là cái gọi là tham dục, thưa quý vị. Còn nếu hợp với tâm đại thiện thì gọi là pháp dục. Còn dục khi hợp với những cái tâm tố, tức là cái tâm hành hay ký vi giá, tức là tâm di tác, thì chúng ta gọi là cái tác dục, đó là thứ tâm của bậc A-la-hán. Riêng phần tâm khai ngũ và khai ý thì cũng gọi là tố vô nhân, nó cũng tùy theo. Chỉ riêng tâm tiếu sinh thì dành bậc A-la-hán thông thường. Còn các cái dạng tâm như khai ngũ và khai ý thì nó đi với nhiều người. Nói tóm lại, khi thực hiện các cái pháp mà thuộc về bất thiện thì không thể gọi là làm việc thiện được, không thể gọi là tham làm việc thiện. Chúng ta sẽ nhầm lẫn, tham là đắm nhiễm, mà đắm nhiễm thì làm sao mà cho ra được, nhất là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là cung kính, vân vân. Thưa quý vị, cho nên cái đó không gọi là cái tham thiện được, mà chỉ gọi là cái cưỡng từ thôi. Thưa quý vị, gọi là cưỡng từ. Cho nên nhiều vị lên trình bày muốn thuyết pháp là tham. Tham thuyết pháp thì không được, tham làm sao sẽ thuyết được. Mà khi thuyết pháp thì quý vị cũng thấy đó, phải dùng những cái tâm tương ưng trí mình mới trình bày pháp cho nó tường tận. Còn nếu thuyết mà không dùng những cái tâm tương ưng trí thì đại thiện tương trí thì chúng ta khó. Bởi vì chi pháp, điều pháp, nghĩa lý, rồi cái phần chiều sâu của lý giải nó vô cùng gọi là nguyên thâm. Cho nên là gọi là trùng trùng duyên khởi, điệp điệp duyên sinh, bao nhiêu cái lý pháp trong đó. Nếu mà những cái tâm mà không có trí thì không bao giờ mà nói diễn đạt hết. Nếu có nói chăng là chỉ phẫn đề nói cương, hoặc là có thể giải theo cái thói quen, nhưng mà lúc đó cũng không thể đào sâu được, chỉ có nói cái phần phớt thôi. Như vậy thì làm sao mà làm cái tham thiết pháp được. Cho nên vị nào nói đó thì nên xem lại cái ý mình nói, và đừng lọt vào cái gọi là cưỡng từ đoạt lý. Thưa quý vị, gọi là cưỡng từ lọt lý, nghĩa là tham thì không thể làm việc thiện, chỉ có thiện mới thực hiện được cái việc thiện mà thôi. Ở đây dục khi hợp với tham thì gọi là tham dục, còn khi dục hợp với đại thiện thì gọi là pháp dục, còn hợp với những cái tâm tố gọi là cái tác dục. Như vậy trả lời ngắn gọn là không thể gọi tâm tham làm việc thiện được. Xin cảm ơn, và chúng tôi xin được đóng góp là như vậy.
Mô Phật, ngài thay mặt bạch huệ thành kính tri ân thầy rất nhiều về câu trả lời vừa rồi. Bạch huệ còn thắc mắc nữa ạ. Do vậy đó gọi là pháp dục thưa thầy. Vâng, như thầy đã trình bày cả câu hỏi vừa rồi cho bạch huệ. Một lần nữa thay mặt đại tràng thành kính tri ân thầy đức tài rất nhiều về bài bài giảng hôm nay cũng như phần pháp đàm. Thầy đã giảng cho thêm vài câu hỏi, ý kiến mà Phật tử đưa ra. Và giờ này thì chúng ta đã lối dọc 22 phút rồi. Và sư Mai cũng không nhận thấy, không còn nhận thấy câu hỏi nào đưa lên trung tâm cả. Vâng, có lẽ chúng ta kết thúc bài học đến đây cũng phải lễ phải không ạ? Vì này thì con thành tâm kính cung thỉnh sư bình an, thì sư sẽ nên chúc phúc cho đạo tràng. Sau đó chúng con sẽ đọc bài hồi hướng sau. Mô Phật, chúng con thành kính cung thỉnh sư bình an.